Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh ngày hôm nay, thứ Bảy ngày 6 tháng 11 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là chia sẻ lời Chúa,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Jen Kabur và Văn Cương theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha Francisco khẳng định Jerusalem phải là một nơi gặp gỡ.
Vatican. Trong buổi tiếp kiến ông Mahmoud Abbas, Tổng thống Palestine, hôm ngày 4 tháng 11, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng Jerusalem phải được tất cả mọi người công nhận là nơi gặp gỡ, không phải là nơi xung đột. Jerusalem phải được bảo tồn bản sắc và giá trị phổ quát của một thành thánh cho cả ba tôn giáo có cùng tổ phụ Abraham qua một quy chế đặc biệt được quốc tế bảo đảm.
Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, trong cuộc hội đàm thân mật, mối quan hệ tốt đẹp giữa Tòa Thánh và nhà nước Palestine đã được ghi nhận. Các vấn đề song phương cả hai bên cùng quan tâm đã được thảo luận. Đức Thánh Cha và Tổng thống nói về sự cần thiết phải thúc đẩy tình huynh đệ nhân loại và sự chung sống hòa bình giữa các tôn giáo. Về tiến trình hòa bình giữa người Israel và người Palestine, cả hai nhấn mạnh rằng cần phải tái kích hoạt đối thoại trực tiếp để đạt được giải pháp hai nhà nước cùng với sự hỗ trợ cam kết mạnh mẽ hơn của cộng đồng quốc tế. Đức Thánh Cha và Tổng thống cũng lưu ý rằng Jerusalem phải được tất cả mọi người công nhận là nơi gặp gỡ và không phải là nơi xung đột. Jerusalem phải được bảo tồn bản sắc và giá trị phổ quát của một thành thánh cho cả ba tôn giáo có cùng tổ phụ Abraham qua một quy chế đặc biệt được quốc tế đảm bảo. Cuối cùng, hai vị lãnh đạo còn nói về tính cấp thiết của việc làm vì hòa bình, tránh sử dụng vũ khí và chống lại mọi hình thức chủ nghĩa cực đoan và chủ nghĩa cơ yếu.
Ý cầu nguyện tháng 11, Đức Thánh Cha kêu gọi cầu nguyện cho những người đang bị suy nhược.
Vatican. Trong video ý cầu nguyện tháng 11, được mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo Hoàng phổ biến vào ngày 3 tháng 11, Đức Thánh Cha yêu cầu các tín hữu công giáo trên khắp thế giới cầu nguyện cho những người bị trầm cảm hoặc kiệt sức để họ có thể tìm thấy sự hỗ trợ mà họ cần.
Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng 11 đề cập đến một vấn đề trọng tâm trong cuộc sống của hàng triệu người, sức khỏe tâm thần. Trong video, Đức Thánh Cha giải thích lý do của ý cầu nguyện trong tháng 11 rằng, trong nhiều trường hợp, sự buồn bực, thờ ơ và mệt mỏi về tinh thần dần chiếm lĩnh đời sống của con người vốn đang bị quá tải bởi nhịp sống ngày nay. Thực tế là, theo một nghiên cứu được công bố năm nay, cứ khoảng 10 người trên thế giới thì có một người gặp rối loạn về sức khỏe tâm thần, nghĩa là khoảng 792 triệu người hay 11% dân số thế giới. Trong số các loại rối loạn tâm thần, nghiên cứu xác định nhiều nhất là loại lo lắng hoang mang, với 281 triệu, tức 4%, và kế đến là loại trầm cảm với 264 triệu, là 3%. Đại dịch COVID-19 cũng ảnh hưởng đến cân bằng tâm lý của nhiều người, đôi khi tạo nên những tình huống thực sự đau khổ và tuyệt vọng. Bên cạnh sự suy nhược bệnh lý, Đức Thánh Cha mời gọi cầu nguyện cho những người bị suy nhược do quá tải và căng thẳng trong công việc, khiến họ rơi vào tình trạng kiệt sức, suy nhược về tinh thần, cảm xúc, tình cảm và thể chất. Trước thực tế này, Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu hãy gần gũi với những ai kiệt sức, những người thất vọng và không còn hy vọng. Ngài gợi ý, nhiều khi chúng ta chỉ đơn giản là thiền lặng và lắng nghe họ. Dù có những phương pháp trị liệu, nhưng nhiều người sống tại các quốc gia có thu nhập thấp, không hề được giúp đỡ do thiếu điều kiện hoặc do thành kiến của xã hội. Trong video, Đức Thánh Cha nhắc các tín hữu rằng, sự trợ giúp cần thiết của chuyên gia tâm lý là rất hữu ích và hiệu quả. Nhưng Ngài không quên những lời của Chúa Giê-xu cũng giúp ích. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Cuối cùng, Đức Thánh Cha mời gọi, chúng ta hãy cầu xin cho những người đang bị suy nhược hay kiệt sức, tìm được sự nâng đỡ và nhận được ánh sáng, giúp mở ra cho họ cuộc sống.
Đức Thánh Cha Francisco dâng lễ tại Đại học Công giáo Thánh Tâm.
Vatican. Sáng thứ Sáu ngày 5 tháng 11, Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ tại Đại học Công giáo Thánh Tâm ở Roma nhân kỷ niệm 60 năm khánh thành khoa y và phẫu thuật của đại học. Đức Thánh Cha đã quảng diễn về ba cụm từ có liên hệ đến Thánh Tâm Chúa Giê-xu, tưởng nhớ, khổ nạn và an ủi.
Đại học Công giáo Thánh Tâm đã do Linh mục Agostino Gemelli thành lập vào năm 1921 tại Milano và nhiều chi nhánh khác trên khắp nước Ý. Thánh giáo Hoàng Gioan Paolo II đã nhiều lần được điều trị tại bệnh viện này. Và Đức Thánh Cha Francisco đã ở bệnh viện này trong 10 ngày để phẫu thuật đại tràng và điều trị hậu phẫu vào mùa hè vừa qua. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nói trường đại học được mang tên Thánh Tâm vào hôm nay ngày thứ 6 đầu tháng là ngày tôn kính đặc biệt Thánh Tâm Chúa Kitô. Vì vậy, Ngài mời gọi mọi người cùng suy niệm về bao cụm từ liên hệ đến Thánh Tâm, tưởng nhớ, khổ nạn và an ủi. Thứ nhất, tưởng nhớ. Đức Thánh Cha giải thích rằng, tưởng nhớ có nghĩa là trở về với con tim. Thánh Tâm chỉ cho chúng ta thấy Chúa Giê-xu là đấng tự hiến. Cuộc sống ngày nay làm cho con người phải vội vã, lo lắng liên tục, làm cho chúng ta dễ đánh mất khả năng cảm thương, đánh mất việc trở về với con tim, với ký ức. Không có ký ức, chúng ta mất cội nguồn, và không có cội nguồn, thì chúng ta không thể lớn lên. Việc nuôi dưỡng ký ức đối với những ai đã yêu thương và chăm sóc chúng ta là một điều tốt. Ở điều này, Đức Thánh Cha muốn bày tỏ lòng biết ơn vì sự quan tâm và tình cảm mà Ngài đã nhận được nơi đây. Theo Đức Thánh Cha, ký ức hoạt động khi chúng ta nhớ đến người nào đã chạm đến con tim của chúng ta, khi nó được liên kết với một tình cảm cụ thể. Ở điểm này, Thánh Tâm Chúa chữa lành ký ức chúng ta để đưa ký ức trở lại tình cảm ban đầu. Đó là việc cảm nhận được chúng ta là những thụ tạo được yêu thương. Đức Thánh Cha giải thích tiếp về cụm từ khổ nạn. Thánh Tâm Chúa là hình ảnh của cuộc khổ nạn, chỉ cho chúng ta thấy tình yêu dịu dàng của Thiên Chúa. Và trong sự dịu dàng đau đớn đó, Thánh Tâm bày tỏ tình yêu Thiên Chúa dành cho con người. Điều này gợi lên rằng, nếu chúng ta thực sự yêu mến Thiên Chúa, chúng ta phải say mê con người, đặc biệt những người bị ruồng bỏ và khước từ. Về cụm từ cuối cùng, an ủi. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, an ủi cho thấy sức mạnh không thể đến từ chúng ta, nhưng đến từ người ở với chúng ta. Đó là Chúa Giê-xu, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Chính Thánh Tâm Chúa ban cho chúng ta can đảm trong lúc gặp khó khăn. Ngài nói thêm rằng, mặc dù y học đã tiến bộ nhiều, nhưng vẫn còn nhiều căn bệnh không chữa trị được. Chính vì vậy, chúng ta cần sự an ủi nơi Chúa. Đức Thánh Cha kết thúc bài giảng với lời khích lệ. Chúng ta hãy cầu xin Thánh Tâm ân sủng để chúng ta cũng biết an ủi người khác. Chúng ta cần phải xin ơn này để khi dấn thân với lòng can đảm, chúng ta có thể mở lòng giúp người khác và mang gánh nặng cho nhau. Điều này cũng áp dụng cho tương lai ngành y, đặc biệt y tế công giáo. Đó là sự chia sẻ, nâng đỡ và cùng nhau tiến bước.
Đức Thánh Cha bổ nhiệm một nữ tu vào vị trí thứ hai của quốc gia thành Vatican.
Vatican, ngày 4 tháng 11, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm nữ tu Raffaella Petrini, 52 tuổi dòng Phan Sinh Thánh Thể, làm Tổng Thư ký Phủ Thống đốc thành Vatican, tức là nhân vật cao cấp thứ hai của quốc gia thành Vatican.
Chức vụ Tổng Thư ký Phủ Thống đốc thành Vatican trước đây thường do một giám mục đảm trách. Sơ Petrini là phụ nữ và thành viên không phải là giáo sĩ đầu tiên được bổ nhiệm vào chức vụ này. Với việc bổ nhiệm này, Sơ Petrini trở thành một trong những phụ nữ có chức vụ cao nhất tại Vatican cùng với Sơ Alexandra Semerilli, Tổng Thư ký tạm thời của Bộ Phụng vụ Phát triển Con người Toàn diện và Sơ Nathalie Becqua, Phó Tổng Thư ký của Thượng Hội đồng Giám mục. Sơ Petrini thay thế Đức cha Fernando Vecchia Alzaga, người đã được thăng làm Chủ tịch Phủ Thống đốc thành Vatican, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 vừa qua. Từ năm 2005, Sơ Petrini đảm nhận những chức vụ trong Bộ Loan báo Tin mừng cho các dân tộc, Sơ đậu cử nhân về khoa học chính trị tại Đại học Quốc tế Libera và đậu tiến sĩ khoa học xã hội tại Đại học Giáo hoàng Thánh Thomas Aquino ở Roma và hiện đang là giáo sư tại đại học này. Ngày 4 tháng 11, Đức Thánh Cha cũng bổ nhiệm một giáo dân, luật sư Giuseppe Pulici Alibrandi, làm Phó Tổng Thư ký Phủ Thống đốc thành Vatican. Ông Pulici Alibrandi, 55 tuổi, là một luật sư đã làm việc tại Phủ Thống đốc thành Vatican từ năm 2014. Năm 2017, ông được bổ nhiệm làm Chánh văn phòng pháp lý.
Giáo hội Công giáo tại Thánh địa cho phép các Kitô hữu thuộc các giáo hội Đông phương không Công giáo lãnh nhận Thánh thể.
Thánh địa. Theo chỉ thị mục vụ đại kết dành cho các giáo hội Công giáo vừa được Hội đồng Giám mục Công giáo tại Thánh địa ban hành bằng tiếng Ả Rập, các linh mục thuộc một trong những cộng đoàn Công giáo tại Thánh địa có thể ban các bí tích hòa giải, Thánh thể và sức dầu bệnh nhân cho cả các Kitô hữu thuộc các giáo hội chính thống và Đông phương không Công giáo nếu họ yêu cầu và được chuẩn bị đầy đủ.
Chỉ thị mục vụ nhằm mục đích soi sáng, gợi ý và hướng dẫn các mối quan hệ đại kết của giáo hội Công giáo tại đất thánh bằng cách áp dụng giáo huấn và các hướng dẫn trong các vấn đề bí tích của giáo hội Công giáo trong bối cảnh giáo hội địa phương hiện nay. chỉ thị được áp dụng cho tất cả các giáo hội công giáo ở Thánh Địa liên quan đến các cộng đồng công giáo Latin, Maronite, Menkite, Kande, Syria, Armenia và Copte, và quan tâm đặc biệt đến việc tham dự vào đời sống bí tích, vốn là vấn đề cốt lõi và được quan tâm nhiều trong đời sống thường hằng và chứng tá chung của các Kitô hữu ở Thánh Địa. Phần đầu của chỉ thị nói về vấn đề đại kết trong bối cảnh của Thánh Địa, nơi nhiều nghi thức và truyền thống giáo hội luôn cùng tồn tại. Sự đa dạng này thay vì được công nhận và hoan nghênh như một sự phong phú, thì thường bị biến thành một công cụ đơn thuần để phân biệt căn tính trong các phân chia đối lập về giáo lý, thẩm quyền và quyền lực, và làm mất đi sự hiệp thông giữa các Kitô hữu. Tài liệu nhìn nhận rằng tình hình bây giờ hoàn toàn khác. Trong phần thứ ba, tài liệu đưa ra các tiêu chí và chỉ thị cách chi tiết để hướng dẫn người công giáo, giáo sĩ và giáo dân chia sẻ đời sống bí tích với những người đã được rửa tội thuộc các hệ phái khác. Trước hết, tài liệu khuyến khích các tín hữu thực hành đức tin và đời sống bí tích trong các nhà thờ của mình và tránh bất kỳ thái độ thờ ơ nào đối với kỷ luật của giáo hội liên quan đến việc cử hành phụng vụ và việc ban bí tích. Nó phân biệt rõ ràng giữa việc tham dự cử hành phụng vụ không phải là bí tích và đời sống bí tích, đặc biệt là bí tích thánh thể. Tiếp theo, tài liệu đưa ra các hướng dẫn để chia sẻ đời sống bí tích với tín hữu của các giáo hội đông phương hoặc chính thống giáo đông phương. Các linh mục công giáo được quyền ban các bí tích hòa giải, thánh thể và sức dầu bệnh nhân cho các tín hữu của các giáo hội đông phương nếu họ yêu cầu và được chuẩn bị đầy đủ. Đồng thời, tài liệu yêu cầu các Kitô hữu chính thống giáo và các giáo hội đông phương cổ không công giáo tôn trọng kỷ luật và phong tục mà các bí tích được thực hiện trong giáo hội công giáo.
Các giám mục Sri Lanka phản đối khái niệm một quốc gia một luật lệ.
Colombo, các giám mục Sri Lanka kêu gọi chính phủ bỏ khái niệm một quốc gia một luật lệ và soạn thảo một hiến pháp mới, trong đó đảm bảo mọi công dân được đối xử bình đẳng trước pháp luật.
Tháng trước, ông Gotabaya Rajapaksa, tổng thống Sri Lanka, đã bổ nhiệm một nhân vật gây tranh cãi là nhà sư Phật giáo Galagothate Ñanasara Thera, được biết đến với lập trường chống Hồi giáo, làm người đứng đầu một đội đặc nhiệm gồm 13 thành viên để đưa vào đất nước khái niệm một quốc gia một luật lệ. Đồng thời, nghiên cứu một dự luật cho mục đích này, khẩu hiệu một quốc gia một luật lệ cũng là khẩu hiệu được ông Rajapaksa sử dụng trong chiến dịch tranh cử năm 2019, khi ông đắc cử tổng thống với sự ủng hộ đông đảo của đa số Phật tử cả nước. Theo sắc lệnh của tổng thống, lực lượng đặc nhiệm sẽ trình bày các khuyến nghị của ông với nhà chức trách mỗi tháng một lần và báo cáo cuối cùng vào ngày 28 tháng 2 năm 2022. Trong một tuyên bố được công bố vào ngày 2 tháng 11 năm 2021, Đức cha Winston Ferrando, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Sri Lanka, kêu gọi bãi bỏ sắc lệnh và khẳng định rằng loại trừ nhóm thiểu số người Tamil, Ấn Độ giáo, Công giáo và các Kitô hữu khỏi lực lượng đặc nhiệm là một thiếu sót. Về việc bổ nhiệm người đứng đầu đội đặc nhiệm, Đức cha Fernando nói, việc bổ nhiệm một người đứng đầu đội đặc nhiệm nhưng không xem xét bất kỳ tiền lệ nào là nguyên nhân gây thêm sự xúc phạm. Theo Đức cha, thực tế nhà sư đã có liên quan đến các cuộc bạo động chống Hồi giáo vào năm 2013 và đã bị Ủy ban điều tra của Tổng thống buộc tội vì các vụ khủng bố vào lễ Phục sinh năm 2019. Do đó, Chủ tịch Hội đồng Giám mục nhấn mạnh rằng sắc lệnh của Tổng thống phải được bãi bỏ và một hiến pháp mới cần được soạn thảo để đảm bảo rằng mọi công dân đều được đối xử bình đẳng trước pháp luật. Các tổ chức Hồi giáo cũng đã đưa ra tuyên bố chung lên án mạnh mẽ việc bổ nhiệm nhà sư Phật giáo. Tuyên bố đã được ký bởi 24 cơ quan quan trọng. Bên cạnh đó, các nhóm đối lập cũng chỉ trích quyết định của Tổng thống bởi vì khẩu hiệu một quốc gia, một luật lệ sẽ dẫn đến nguy cơ là sự đa dạng sẽ bị loại bỏ và chỉ còn ý muốn của đa số. Đáp lại những lời chỉ trích, nhà sư nhấn mạnh rằng mục tiêu của lực lượng đặc nhiệm này là xây dựng một môi trường cho tất cả mọi người, bao gồm người Sihalese, người Tamil, người Hồi giáo, Phật giáo, Công giáo và Ấn Độ giáo cùng chung sống theo một luật lệ và một quốc gia.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 6 tháng 11 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục chia sẻ lời Chúa.
Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Hà Nội, chia sẻ lời Chúa Chủ nhật 32 thường niên.
Kính thưa quý vị và anh chị em, thời nào cũng thế, Người ta có thói quen nhận xét và đánh giá một người ở sự giàu có phong lưu, thể hiện qua phong cách trưng diện và đồ dùng. Cũng vậy mà trong thời đại hôm nay, khi nhiều người lấy kim ngân làm thước đo cho mọi giá trị, những nhận định về một người lại càng dễ lầm lẫn hơn. Người ta chú trọng đến sự giàu có bề ngoài mà ít để ý đến giá trị đích thực của một con người. Lời Chúa hôm nay muốn giúp chúng ta nhìn rõ hơn, để rồi trong mối tương quan thường ngày, chúng ta trân trọng những giá trị cao cả, mà ở dưới một vỏ bọc xem ra rất bình dị, đơn sơ. Lời Chúa của Chúa Nhật hôm nay nói đến hai người phụ nữ góa bụa. Một người ở thành Sarepta thời ngôn sứ Elia, một người thời Chúa Giê-xu. Mỗi người một cách, cả hai đều quảng đại và chân thành. Trong truyền thống Do Thái thời xưa, người phụ nữ góa bụa bị coi như đồ bị trúc giữ. Họ phải chấp nhận rất nhiều thiệt thòi trong đời sống hàng ngày và trong những sinh hoạt cộng đồng. Góa bụa là điều đau khổ và bất hạnh. Người đàn bà góa trong Tin Mừng còn được diễn tả là một người nghèo. Cái nghèo của bà được thể hiện qua cách bà len lén đến gần hòm tiền công đức của đền thờ. Cái nghèo cũng thể hiện qua số tiền mà bà đã bỏ vào đó, chỉ có 2 đồng tiền kẽm, trị giá bằng 1/4 đồng xu Roma. Tuy vậy, theo cái nhìn của Chúa Giê-xu, số tiền nhỏ mọn bà này dâng lại là số tiền có giá trị lớn hơn cả. Chúa đã giải thích, vì bà này đã rút từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào tất cả tài sản, tất cả những gì bà có để nuôi sống mình. Chúng ta chú ý tới câu nhấn mạnh của Chúa ở chữ tất cả mà chúng ta vừa nghe. Người đời vẫn nói của cho không bằng cách cho. Với 2 đồng kẽm, người đàn bà quá nghèo đã dâng vào đền thờ cả tấm lòng, kèm theo đức thờ phượng và tâm tình yêu mến. Các nhân vật được nêu trong bài đọc 1 và bài Tin Mừng thuộc 2 thái cực đối lập khi xét theo địa vị xã hội. Một bên là những người biệt phái và những kinh sư, bên kia là những người đàn bà góa bụa nghèo khổ. Biệt phái và kinh sư là những người uyên bác về trí tuệ, hoàn hảo trong tư cách thể hiện. Những bà góa mang thân phận hầm hưu, vừa nghèo về tiền bạc, lại không có vị trí trong các buổi hội họp và sinh hoạt cộng đồng. Ấy vậy mà những người uyên bác lại bị Chúa trách mắng nghiêm khắc, và những người góa bụa lại được Chúa khen. Kinh Thánh Cựu Ước cũng như Tân Ước đều diễn tả Thiên Chúa là đấng yêu thương bênh vực những người góa bụa, cô nhi và kẻ cô thân cô thế. Ngài là chỗ dựa cho họ. Các ngôn sứ và các tác giả thánh vịnh còn khẳng định rõ, ai đối xử bất công với những người thiệt thòi này thì sẽ bị Thiên Chúa báo oán. Người phụ nữ quê ở Sarepta đã quảng đại với ngôn sứ Elia, đến nỗi chỉ còn một chút bột cuối cùng cũng dành cho vị ngôn sứ. Lòng quảng đại của bà đã được Chúa thường công tức khắc. Khi nhắc lại cách công đức của bà quá nghèo, Chúa Giê-xu khẳng định, cùng với tặng vật, người cho cần có một tấm lòng. Người muốn chúng ta nhìn nhận một người không dựa vào những gì là bề ngoài, nhưng nơi tấm lòng của họ. Trong cuộc sống của chúng ta hôm nay, có những trái tim nhân hậu, những tấm lòng quả cảm và những nhân cách cao thượng được ẩn giấu nơi những bề ngoài đơn sơ, chất phác, khiêm tốn và bình dân. Mọi người đều đáng tôn trọng quý mến vì trước mặt Chúa hết thảy đều bình đẳng. Mọi người đều được dựng nên giống hình ảnh của Chúa. Ai cũng được mời gọi sống thánh thiện, và sống thánh thiện tức là nên giống Chúa, vì Chúa là đấng chí thánh và là nguồn mạch của sự thánh thiện. Lời Chúa hôm nay vừa lưu ý chúng ta hãy thay đổi cách nhận định về một con người hay một sự việc, vừa nhắc bảo chúng ta nghĩa cử, chia sẻ luôn có giá trị trước mặt Chúa và giúp bản thân chúng ta nên hoàn thiện. Chính lúc cho đi là khi được nhận lãnh. Chúa dạy chúng ta, cho thì có phúc hơn nhận. Những gì chúng ta giúp đỡ người bất hạnh sẽ đem lại cho chúng ta niềm vui và sự bình an thanh thản trong tâm hồn. Nghĩa cử chia sẻ của chúng ta giống như lửa, càng cho đi càng lan rộng mà không hề mất đi. Niềm vui của những tấm lòng rộng rãi sẽ luôn tồn tại và được nhân lên mãi. Tác giả thư Do Thái mời gọi chúng ta hãy chiêm ngưỡng Đức Giêsu Thượng Tế, người đã hy sinh vì tội lỗi nhân loại, người đã mang trên mình tất cả những đau khổ đáng lẽ chúng ta phải chịu, để rồi nhờ đau khổ của người mà chúng ta được hạnh phúc và bình an. Noi gương Chúa Giêsu, chúng ta hãy hy sinh, chia sẻ, cho đinh chính sức lực, thời gian, tinh thần, vật chất để đem lại cho cuộc sống này nhiều niềm vui. Kính thưa anh chị em, chúng ta đã bước sang tháng 11 dương lịch là tháng cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện ngục. Thiên Chúa là đấng chí thánh, con người muốn đến gần Chúa thì phải được thanh tẩy khỏi những gì bất xứng. Những ai khi kết thúc cuộc đời trần thế mà còn vương vấn tội nhơ thì cần được thanh tẩy. Luyện ngục cũng là bằng chứng về lòng thương xót của Chúa. Ngài không nỡ trừng phạt các tội nhân, nhưng thanh tẩy họ để họ nên tinh tuyền, xứng đáng vào hưởng hạnh phúc vinh quang với Ngài. Cầu nguyện cho những người đã khuất, chúng ta cũng được mời gọi nhận ra sự mong manh của kiếp người. Dù sang trọng giàu có hay nghèo hèn lận đận, cuộc sống cũng chỉ như một hơi thở thoáng qua và như một đóa hoa vô thường. Con người sống chỉ có một lần ở trần thế. Nếu cuộc sống là một cuộc hành trình, thì hành trình nào cũng có đích điểm, tức là có hồi kết thúc. Cầu nguyện và suy tư bên mộ những người thân, chúng ta hãy lắng nghe lời nhắn nhủ của những người đã khuất bóng. Cuộc đời của họ có biết bao điều muốn nói với chúng ta. Tiền nhân đã dạy, hổ chết để lại da, người ta chết để lại tiếng. Có những người sau cuộc sống trần gian, tên tuổi của họ được lưu mãi thiên thu. Có những người khi sống độc ác gian hùng, tên họ cũng được nhắc lại, nhưng như một nỗi kinh hoàng ám ảnh. Người tín hữu Công giáo tin rằng những ai sống ngay chính thánh thiện, danh thơm của họ không chỉ lưu lại cho hậu thế mà còn được Thiên Chúa khắc ghi vào sổ sự sống. Tháng 11 vừa là tháng thể hiện lòng hiếu thảo tri ân, cũng là lúc chúng ta suy tư về ý nghĩa cuộc đời. Thông điệp của những nấm mộ là lời mời gọi sống thánh thiện chân thành, trân quý mọi giá trị của cuộc sống và luôn sẵn sàng cho cuộc lên đường về với vĩnh cửu. Một tác giả đã viết, khi một người chết đi, anh ta nắm trong tay chỉ những gì mình đã cho đi khi còn sống. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn nhớ, kiếp sống con người chỉ như làn gió thoảng qua, duy chỉ những đức hạnh và những việc thiện hảo là vĩnh cửu vững bền. Xin cho chúng con luôn biết cậy dựa vào Chúa là lý tưởng và cùng đích của cuộc đời, để chúng con chiến thắng những cám dỗ, vượt qua mọi rào cản và chọn đời theo Chúa. Amen.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Sơ Maria Rosa Legron, người mẹ của trẻ em bị lãng quên ở Honduras.
Sơ Maria Rosa Legron, nữ tu dòng Francisco, luôn cầm thánh giá trong tay và được mọi người so sánh như mẹ Teresa của Honduras. Vì sự cống hiến không ngừng của sơ dành cho người nghèo, đặc biệt những trẻ em dễ bị tổn thương, những người sơ đã dành cả cuộc đời cho họ. Một năm trước, vào ngày 16 tháng 10 năm 2020, do biến chứng liên quan đến virus corona, sơ Maria Rosa Lescon, nữ tu dòng Francisco, người đã thành lập Hiệp hội Những Người Bạn của Thiếu Nhi, những ngôi nhà đón tiếp các trẻ em và những người bị gạt ra bên lề vào những năm 1960, đã qua đời ở tuổi 93. Từ khi Hiệp hội ra đời cho đến nay, hơn 50.000 người đã được hưởng lợi từ sự chăm sóc yêu thương của sơ Maria Rosa, được họ gọi là mẹ. Các em thiếu nhi, các thiếu nữ đã được sơ chăm sóc từng ngày. Sơ yêu thương giáo dục các em và tôn trọng các em xứng với nhân phẩm. Sự tôn trọng dành cho những người nghèo gặp khó khăn của sơ Maria Rosa thể hiện cả nơi những người từ chối sự giúp đỡ của sơ và những người ra đi không tỏ lòng biết ơn. Sơ đã hiểu thế nào là nỗi đau của người bị bỏ rơi. Chính sơ đã bị người cha bỏ rơi khi mới được một tuổi, buộc người mẹ phải đưa sơ vào trại mồ côi. Ước mơ của sơ là khuyến khích mọi người phục vụ người khác bằng trọn con tim, không lặp lại những gì đã xảy ra trong quá khứ và luôn đặt quốc gia trên nền móng ngày càng có nhiều hơn các giá trị nhân văn và Kitô giáo theo sứ điệp của Chúa Giêsu. Sơ tuyên bố, tôi đã giúp những người bé nhỏ vì Chúa đã giao cho tôi sứ vụ này. Những người này không phải cảm ơn tôi. Những gì họ phải làm là mở rộng lòng thương xót mà họ đã nhận được cho những ai họ gặp gỡ, bất cứ nơi nào họ hiện diện. Sự ra đi của sơ đã gây xúc động cho cả nước và các tổ chức cũng đã công nhận giá trị và công việc của sơ Maria Rosa. Ông Juan Orlando Hernandez, Tổng thống Honduras tuyên bố, đại dịch đã cướp một phụ nữ phi thường, nhưng giữa nỗi buồn cả đất nước, chúng tôi cảm thấy tự hào vì đã có một người con đặc biệt như sơ Maria Rosa. Sơ là một mẫu gương quảng đại cho chúng tôi phải noi theo. Sơ Maria Rosa gia nhập và được huấn luyện trong hội dòng các nữ tu Thánh Francisco ở Milwaukee thuộc bang Wisconsin, Hoa Kỳ. Tại đây, sơ được hai nữ tu người Honduras đồng hành. Sau khi tuyên khấn, vào năm 1960, sơ nhận bài sai trở về quê hương phục vụ trong một bệnh viện ở Tegucigalpa. Ở đây, dù nhiều đau khổ, sơ đặc biệt quan tâm đến các trẻ em nghèo, mồ côi, bị ngược đãi, có những em cha mẹ đang thụ án tù. Chứng kiến cảnh cùng khổ của các em, sơ quyết định phải làm điều gì đó cho các em bé thiệt thòi này. Sơ bắt đầu tìm các cộng tác viên và cùng với khoản trợ cấp của chính phủ, sơ đã tạo dựng được 10 ngôi nhà cho các em. Năm 1966, Hiệp hội Những Người Bạn của Thiếu Nhi ra đời. Từ đó cho đến nay, sau 54 năm, Hiệp hội của sơ tiếp tục giúp đỡ hàng trăm trẻ em và thanh thiếu niên với sự tận tâm của một người mẹ. Sau 10 ngôi nhà đầu tiên, sơ còn thiết lập nhiều mái ấm khác nằm rải rác khắp nơi ở Honduras, với các hoạt động như đào tạo nông nghiệp, trường học dành cho các thiếu nhi. Trong số này, đặc biệt là trường nội trú ở quận Miraflores dành cho các thiếu nữ. Trung tâm giáo dục này mang lại cho các thiếu nữ cơ hội học tập để sau này, khi bước vào thế giới lao động với kiến thức đã được trang bị, các em có thể làm việc theo đòi hỏi của các công ty. Như thế, các em có thể thay đổi cuộc sống của chính mình và cho người khác. Thực tế, mục đích chính của Hiệp hội là phát triển một chương trình giáo dục song song với đào tạo nhân bản, qua việc gia tăng cộng tác các mạng lưới hỗ trợ và liên đới. Những thực tế này còn được thêm vào Bệnh viện Santa Rosa de Lima ở ngoại ô. Trung tâm y tế này cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế, tuân thủ các nguyên tắc bình đẳng và công bằng xã hội. Các chương trình y tế được thiết lập cũng đã góp phần giảm tỷ lệ tử vong ở các bà mẹ bằng cách bảo đảm khả năng tiếp cận và theo dõi liên quan đến thai kỳ. Tất cả các hoạt động của Hiệp hội đều nhân danh sự đón tiếp và sự giải phóng trong tương lai của nhiều trẻ vị thành niên thiệt thòi. Đa số các em khi nghe nói về một nữ tu sẵn sàng đón tiếp các trẻ em đã từ khắp nơi đi hàng giờ đến tìm gặp sơ Maria Rosa. Hiệp hội là một dự án bác ái Kitô giáo được thành lập trên hy vọng của một sự thay đổi. Trong những năm qua đã nhận được vô số sự ủng hộ từ thế giới công giáo và xã hội dân sự. Trong thời gian qua, Hiệp hội đã cộng tác với Hiệp hội Phi lợi nhuận của Áo Sos Kinderdorf phát động một chương trình xây dựng khoảng 100 ngôi nhà ở Honduras và các nước Mỹ Latin khác.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Thank you.